Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Ngày tháng trôi qua thật nhanh và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban niềm vui, sức khỏe và bình an trên quý chị em và mỗi người trong gia đình. Trong thời gian gần đây, qua chương trình Phụ Nữ này, chúng tôi trình bày đề tài Những lời dối gạt phụ nữ tin, trích từ quyển sách do nữ tác giả Nancy Lee DeMoss viết. Bà Nancy DeMoss nói về những lời dối trá nguy hiểm mà chị em phụ nữ thường tin một cách dễ dàng khi nghe đến. Bà cũng đưa ra những nguyên tắc từ lời Chúa trong Kinh Thánh để giúp chị em chúng ta tránh khỏi cái bẫy nguy hiểm đó của ma quỷ. Bà Nancy cho biết, lời lừa dối của ma quỷ luôn luôn hấp dẫn và thu hút, vì nó là cha của sự nói dối. Vì vậy, nếu không cẩn thận, cân nhắc và không có sự hướng dẫn của lời Chúa, chúng ta, nam cũng như nữ, rất dễ ngã vào. Trong loạt bài này, chúng tôi chia sẻ những điều tác giả DeMoss nói, đó là nói về những lời dối gạt ma quỷ nhắm vào chị em phụ nữ mà nhiều chị em đã tin. Khi ma quỷ cám dỗ bà Eva ăn trái cây, Chúa dặn không được ăn. Nó đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời, nói rằng ăn trái cây đó mắt sẽ mở ra, sẽ bằng Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 5. Vì lời cám dỗ hấp dẫn và thu hút đó, bà Eva đã làm theo lời con rắn và đã ngã vào tội lỗi, mất đi ân sủng của Chúa. Đây là điều đang xảy ra cho chị em phụ nữ ngày nay, kể cả những người tin Chúa và biết lời Chúa dạy. Nhiều con cái Chúa ngày nay không nghĩ đến hậu quả của những việc mình làm hay kết quả của những quyết định quan trọng trong đời sống. Và vì vậy đã sa vào mưu trước của ma quỷ để rồi chuốc lấy đau khổ và thất bại. Nhiều người, nhất là những người trẻ ngày nay, thường không nghĩ đến hậu quả việc mình làm hay những điều mình chọn lựa, nhưng cứ ung dung sống mỗi ngày, sẵn sàng bắt chước hay chiều theo người chung quanh. Bình thản để những thay đổi của xã hội ảnh hưởng đến đời sống mà không hay biết. Nhất là những thay đổi liên quan đến nền tảng đạo đức của con người trong thế kỷ 21 này. Có người thì chạy theo những quảng cáo trên TV, bắt chước những trào lưu mới về cách ăn mặc, về đạo đức trong xã hội, để rồi bị ảnh hưởng nếp sống tội lỗi, chạy theo những giá trị sai lầm của những người vô đạo, mà không hề dừng lại để suy nghĩ xem những điều đó có phù hợp với luân lý, với nền tảng đạo đức của con người, nhất là có phù hợp với lời Chúa dạy hay không. Có những điều thấy như là tân tiến hiện đại, nhưng cuối cùng đưa chúng ta vào con đường tội lỗi, đưa đến gãy đổ trong quan hệ với người thân yêu, hoặc khiến chúng ta vướng vào nợ nần, vướng vào tội lỗi mà không sao thoát ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy là mình đã bị lừa dối, bị gạt và ngã trong đau thương. Tác giả DeMoss cũng kể lại ví dụ về lời lừa dối kinh khủng của Satan mà một phụ nữ kia có 5 đứa con đã ngã một cách đau thương. Phụ nữ này kể rằng bà gặp một người đàn ông nọ trên Internet, tức là trên mạng lưới điện toán, và trao đổi, chia sẻ với ông ta nhiều điều. Sau một thời gian liên lạc, trò chuyện, bà thấy người đàn ông này có nhiều điều thu hút, dù biết đây là điều phải tránh. Bà bị người đàn ông này thu hút đến nỗi bà muốn bỏ chồng để đi theo ông ta. Khi phụ nữ này hẹn để gặp người đàn ông quen trên mạng, bà nhận biết điều mình làm là tội, là sai quấy. Nhưng rồi bà lại nghĩ, người này quá tốt với mình và các con của mình, nên đây phải là người tốt. Suy nghĩ này khiến phụ nữ đó có cảm tình với người đàn ông lạ mới quen trên mạng nhiều hơn. Thưa quý vị, phụ nữ này là bạn của bà Nancy DeMoss. Khi biết bạn của mình đang bị cám dỗ vào con đường tội lỗi và nguy hiểm, bà DeMoss hết sức khuyên và chỉ cho người bạn thấy rằng con đường bà đang đi thấy như là vui vẻ, thích thú, cũng là điều bà đang mong ước. Nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến gãy đổ và đau thương về mọi mặt. Bà cố giúp cho người bạn thấy rằng bà ta đang bị lừa dối một cách nguy hiểm khủng khiếp và nói rằng hy vọng duy nhất có thể cứu giúp người bạn này ra khỏi nguy hiểm là phải quay trở về với chân lý và lẽ thật, với điều mà bà cần làm. Đó là trở về với chồng con, làm trọn bổn phận của người vợ, người mẹ, như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Để giúp chúng ta thấy rõ nguy hiểm, kinh khủng những lời dối trá mà ma quỷ nhằm lừa gạt những người thiếu cẩn thận, thiếu khôn ngoan. Tác giả DeMoss nói về con đường đi từ dối gạt đến gông cùm, đến chỗ làm nô lệ cho tội lỗi. Thật ra không ai ngã vào gông cùm của nô lệ và tội lỗi trong phút chốc hay trong một khoảnh khắc. Chẳng hạn như không ai sáng thức dậy tự nhiên nhận ra mình là người ham mê rượu chè, cờ bạc hay mang một tật hư thói xấu nào đó. Luôn luôn có một tiến trình dẫn chúng ta đến chỗ nghiện ngập hay mang một gông cùm, một tật hư thói xấu mà không sao thoát ra được. Tiến trình đó bắt đầu khi chúng ta nghe một lời dối gạt nào đó của ma quỷ, đến từ những người không tốt hay từ cám dỗ bảo chúng ta bất tuân lời Chúa dạy. Đây chính là điều xảy ra trong vườn Ê-đen. Bà Eva đã nghe theo lời dối gạt của Sa-tăng. Chắc hẳn bà không biết rằng lời dối gạt đó sẽ đưa bà và gia đình đến chỗ đau thương như điều Kinh Thánh ghi lại. Có lẽ lúc đầu Eva nghĩ, con rắn này nói gì đó, chắc chẳng có gì là nguy hiểm đâu. Mình cứ nghe hết những gì nó nói, chắc cũng không sao đâu. Thật ra, nếu chỉ nghe thôi thì không sao. Nhưng nghe chưa phải là làm theo. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là Eva nghe những quan điểm, những ý kiến đi ngược với lời Chúa phán truyền. Chính điều đó đã khiến Eva trợt chân và ngã vào chỗ bất tuân lời Chúa. Và cuối cùng là dẫn đến cái chết, chết về thể xác lẫn tâm linh. Lắng nghe hay nghe theo những điều không chân thật là bước đầu tiên dẫn chúng ta đến chỗ làm nô lệ cho tội lỗi và cuối cùng đưa đến sự chết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận về những gì mình nghe và nhìn thấy mỗi ngày trong đời sống. Nghĩa là chúng ta cần cẩn thận khi để bất cứ một điều gì đi vào tâm trí, vào tấm lòng chúng ta. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ về gia đình của bà như sau. Bà viết, tôi là con đầu lòng, trong gia đình có 7 người con. Tôi cảm tạ Chúa về điều Chúa đã đặt để trong lòng cha mẹ tôi, về trách nhiệm dạy dỗ con cái. Cha mẹ tôi luôn cẩn thận, quan tâm, kiểm soát tất cả những gì có ảnh hưởng đến tâm trí chị em chúng tôi. Đặc biệt là trong những năm chị em chúng tôi bắt đầu lớn lên. Cha mẹ tôi là tín đồ cơ đốc thế hệ thứ nhất trong gia đình. Lúc tin nhận Chúa, ông bà đã lớn, đã trưởng thành. Trong thời gian nuôi dạy chị em chúng tôi, cha mẹ tôi không được cái lợi điểm mà nhiều phụ huynh ngày nay có. Đó là có nhiều sách vở, tài liệu nói về vấn đề nuôi dạy con cái. Cũng không có những khóa hội thảo hướng dẫn các bậc phụ huynh về cách nuôi dạy con trong đường lối của Chúa. Tuy nhiên, Chúa ban cho cha mẹ tôi sự khôn ngoan và lòng can đảm đặc biệt để vun trồng bầy con của ông bà trong gia đình, nơi mà ngày nay chúng tôi gọi là nhà kính tâm linh. ông bà luôn quan tâm và cố gắng hết sức để che chở, bảo vệ chị em chúng tôi khỏi những ảnh hưởng xấu của bạn bè, trường học. Và thay vào đó, ông bà bao bọc chúng tôi bằng những ảnh hưởng tốt và từ nơi lời Chúa là những điều nuôi chúng tôi lớn mạnh về mặt tâm linh. Kết quả là chị em chúng tôi lớn lên với tấm lòng và tâm trí được bảo vệ khỏi những điều nguy hiểm trong xã hội và trần gian. Đây là điều các bậc phụ huynh trong Chúa ngày nay cần bắt chước để bảo vệ tâm trí và đời sống con cái khỏi những chủ trương nguy hiểm, tội lỗi. Nhất là những chủ trương liên quan đến phái tính như chuyển đổi phái tính, chấp nhận hôn nhân của người đồng phái tính, vân vân. Cầu xin Chúa giúp các bậc cha mẹ trong Chúa là người thật sự kính sợ Chúa, quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái, để rồi dù bận rộn với công việc hàng ngày bao nhiêu, vẫn dành thì giờ dạy dỗ, dẫn dắt con cháu của mình trong đường lối của Chúa.